Ghế Sài Gòn. Bỗng nhiên có được vé máy bay đi khắp các nước châu Á, lẽ tất nhiên tôi sẽ ghé Singapore, Indonesia và những nơi tôi chưa biết. Trên đường trở lại Pháp, tôi cũng sẽ ghé qua Ấn Độ thăm thêm vài nơi, nhân tiện gặp gỡ một số bạn thân tại đây. Nhưng không lẽ đi tới nước này nước nọ mà lại không về Việt Nam là nơi tôi mong nhớ thiết tha nhất. Gần một phần tư thế kỷ lìa xa quê hương, khi trở về Sài Gòn, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền miền Nam coi tôi là phần tử thân cộng, vì tại Pháp tôi thường giao du với những người thân chính phủ miền Bắc. Vì vậy, ngay cả việc xin chiếu khán quá cảnh Sài Gòn cũng đã khó, chứ nói chi đến việc xin nhập cảnh. Một người bạn của tôi làm trong Đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại Paris khuyên, anh đừng xin phép nhập cảnh làm chi cho mất công, vì sẽ không được cấp. Xin phép quá cảnh đối với anh cũng khó, trừ khi có người giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bảo lãnh cho anh thì may ra mới được. Tôi bèn viết thơ cho anh Bùi Văn Nhu, người bạn học thân thiết ở trường Trương Vĩnh Ký ngày xưa, đang là một quan chức cao cấp trong chính quyền Sài Gòn. Trong 4 năm ở nội trú bậc trung học, chúng tôi học chung lớp, ăn chung mâm. Sau khi đậu bằng thành chung, Nhu thi vào làm thư ký chính phủ, rồi thăng chức lần lần, chuyển qua sở cảnh sát, làm đến chức phó tổng giám đốc. Chúng tôi ít liên lạc với nhau, nhưng mỗi lần đi công vụ sang Pháp, anh đều ghé thăm tôi. Tôi nhờ anh Nhu bảo lãnh cho tôi được cấp chiếu khán quá cảnh Sài Gòn. Anh Nhu biết rõ tôi có thái độ chánh trị mà không làm chánh trị, nên đã bằng lòng bảo lãnh cho tôi về nước thăm gia đình. Nếu tôi có hoạt động gì liên quan đến chánh trị, anh sẽ chịu trách nhiệm. Trong chánh phủ miền Nam lúc đó có bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, một người quen thời kỳ học ở trường Y Hà Nội, cũng đứng ra bảo lãnh cho tôi. Nhờ vậy mà tôi được cấp phép quá cảnh Sài Gòn trong 3 tuần. Lần dự hội nghị tại Úc đối với tôi là một chuyến đi hết sức đặc biệt. Từ Paris, tôi qua London, rồi chuyển sang máy bay của Úc đi tới Perth. Lần đầu tiên tôi được ngồi trong phòng hạng nhất trên máy bay và thưởng thức món súp đuôi kangaroo rất ngon. Khi xuống phi trường, tôi xách hai cây đờn tranh và đờn cò. Hành lý của tôi bị lạc nên phải báo với hãng máy bay và làm giấy tờ kê khai những vật dụng đem theo trong vali. Hãng máy bay cho người tới xin lỗi, ứng ngay một số tiền để tôi có thể mua vật dụng cá nhân cần thiết. Sau 24 giờ, nếu chưa tìm được hành lý, họ sẽ ứng thêm một khoản tiền nữa. Và nếu cuối cùng vẫn không tìm ra, thì sẽ căn cứ theo bản kê khai của tôi mà đền bù. Đến ngày hôm sau, thì tôi nhận lại được vali. Hết rắc rối này đến rắc rối khác, khi đi qua hải quan, nghe tôi khai đờn cò làm bằng da trăng, mấy người hải quan đang cầm cái đờn hoảng hồn bỏ xuống. Họ nói rằng luật nước Úc cấm không cho đem da rắn da trăng vô, mặc dầu đã phơi khô. Vậy là họ giữ cái đờn cò để khử trùng. Hai ngày sau tôi mới được nhận lại. Perth là một thành phố xinh đẹp, cạnh bờ biển, nên khí hậu ôn hòa. Có con sông chảy ngang qua mang cái tên rất dễ thương là Thiên Nga, Swan. Lần đầu tiên, âm nhạc Việt Nam được giới thiệu tại đây bằng tiếng Anh. Buổi hòa nhạc được tổ chức trong một khách sạn lớn. Tôi giới thiệu đờn cò, đờn tranh và âm nhạc dân gian Việt Nam cho gần 700 đại biểu nghe. Sau đó, chương trình được phát trên làn sóng điện đến với cả triệu thính giả Úc. Việc làm này, dầu không ai cho tiền, tôi cũng sẵn sàng làm. ai ngờ lại còn được đài thọ vé máy bay, đi chơi khắp châu Á, và nhất là được ghé Sài Gòn. Sau khi hội nghị kết thúc, lòng tôi khao khát muốn đi thẳng về nước, nhưng rồi phải theo đúng lộ trình qua Singapore để đổi máy bay. Hôm sau tôi trở về Sài Gòn trên chuyến bay của hãng hàng không Singapore. Máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhất, lòng tôi bồi hồi không thể tả. Cánh cửa máy bay mở ra, người đầu tiên tôi gặp là anh Bùi Văn Nhu. Anh nói, nghe anh về tôi đích thân ra chào đón. Tôi cũng đưa hai đứa con anh lên tận máy bay gặp cha. Hai con Quang Minh và Thủy Tiên chạy lên cầu thang. Tôi ôm hai con, nhìn bạn, nhìn xuống mảnh đất quê hương mà nước mắt chảy dài không sao ngăn được. Trong lòng xúc động không thể tưởng tượng nổi. Anh Bùi Văn Nhu cũng đưa hai em Trần Văn Cập và Ngọc Sương ra đón tôi. Anh em lại ôm nhau khóc. Cách đó không xa, mấy chục người đang chờ đón tôi. Phái đoàn của hội nghệ sĩ rất đông, gồm anh Năm Châu, cô Bảy Phùng Há, Kim Cư và nhiều nghệ sĩ trẻ. Trong giới nhạc có anh Vĩnh Bảo, Vĩnh Phan, Nguyễn Hữu Ba, Phạm Duy, có cả những người bà con quen biết của tôi ở dưới tỉnh, nghe tin tôi về nên lên đón, như ông Chánh Ba ở làng Đông Hòa, con của mấy cậu cùng với các cháu của tôi. Tôi ngẩn ngơ, chân đứng trên đất nước Việt Nam, được gặp lại bao nhiêu người đã 25 năm xa cách, trả lời vài câu bên này, hỏi thăm vài câu bên kia. Mọi người đều vào nhà khách. Vợ chồng em gái tôi đã đặt một tiệc rượu đãi bạn bè thân thuộc đi đón tôi. Anh Năm Châu siết chặt tay tôi và nói nhỏ, ngày anh đi tôi tiễn anh bằng một buổi tiệc tại phong cảnh khách lầu. Ngày anh về tôi ra đón tại sân bay và uống với anh ly rượu trùng phùng tại quán rượu phi trường. Muốn có chút gì đánh dấu giờ phút anh đặt chân trên quê hương đất nước sau 25 năm xa cách. Tôi tiếc mình không phải là thi sĩ để tặng anh một bài thơ, là nhạc sĩ để tặng anh một bản nhạc, là họa sĩ để tặng anh một bức tranh. Thôi thì với tất cả tình thương tôi gửi anh một bài thơ không lời, một bản nhạc không âm thanh, một bức tranh không màu sắc. Tôi quá xúc động, không nói nên lời, chỉ ôm lấy anh Năm Châu, nhìn khắp lượt tất cả những người tươi cười đón tôi, bắt tay từng người và hẹn sẽ gặp lại trước ngày tôi rời nước Việt Nam yêu dấu. Thời gian ngắn ngủi ở Sài Gòn, tôi được mời đến nhiều nơi để nói chuyện. Trung tâm văn hóa Pháp biết tôi là một nhà nghiên cứu âm nhạc truyền thống sống tại Paris, nên mời tôi nói chuyện âm nhạc Việt Nam bằng tiếng Pháp tại đây. Sau đó, bà Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hội Việt Mỹ, gặp tôi và ngỏ lời mời. Tại Hội Việt Mỹ, nhiều người biết anh và muốn nghe nói chuyện về âm nhạc Việt Nam. Tôi đã có lần dự buổi nói chuyện của anh bên Pháp, thấy thú vị lắm. Nếu anh đồng ý đến nói chuyện tại hội, thì tôi cảm ơn vô cùng. Hôm đó có cả người Việt và người Mỹ đến tham dự, nên tôi nói bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Kết thúc buổi nói chuyện, một người Mỹ lên tặng quà cho tôi và nói bằng tiếng Việt. Tôi chưa biết gì về âm nhạc Việt Nam, nhưng hôm nay chỉ sau một giờ đồng hồ nghe giáo sư nói chuyện, tôi khám phá được nhiều điều thú vị và bổ ích. Nhờ đó mà hiểu thêm được một giá trị văn hóa sâu sắc khác của người Việt. Xin cảm ơn giáo sư. Được một người nước ngoài sử dụng ngôn ngữ của quê hương, khen ngợi như vậy, tôi rất cảm động. Tôi cũng có nói chuyện ở Đại học Vạn Hạnh, được Thượng tọa Thích Minh Châu, viện trưởng, đích thân đón tiếp một cách thân tình. Thầy đề nghị tôi nói chuyện về âm nhạc với sinh viên và đông đảo tăng ni cùng Phật tử. Đặc biệt, đề cập đến những cách tán tụng trong truyền thống Phật giáo Việt Nam, đối chiếu với cách tụng niệm trong truyền thống Trung Quốc, Nhật Bản. Tôi không phải là người tu hành, cũng không theo đạo Phật, mà nói chuyện về đề tài này trước nhiều tăng ni Phật tử. Rõ ràng là đánh trống trước cửa nhà sắm, múa bùa trước cửa lỗ bang. Rồi trưởng Ta Ba bên công giáo cũng mời tôi nói chuyện. Tại đây, có hai linh mục từng nghe tôi nói chuyện về âm nhạc bên Pháp. Lần này, họ nói với tôi, mời thầy giảng về âm nhạc Việt Nam để chúng tôi có được cơ sở hiểu biết căn bản. Không chừng một ngày nào đó có thể nghĩ ra việc đọc kinh thánh theo phong cách của Việt Nam. Buổi gặp gỡ để lại cho tôi ấn tượng đậm đà nhất là tại Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ. Hầu hết các tài danh lúc bấy giờ đều có mặt. Mọi người đều gọi tôi là anh hai. Từ những người đẹp nổi tiếng như Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương đến những nghệ sĩ kỳ cựu như anh Năm Châu, anh Ba Phân, cô Bảy Phùng Há, cô Bảy Nam. Tôi rất ngại ngùng nên nói với anh Năm Châu, xin anh gọi tôi bằng em hay chú, chứ kêu bằng anh hai như vậy tổn đức cho kẻ hậu sinh. Anh Năm Châu cười, tôi không gọi anh bằng anh hai với ý nghĩa tính theo tuổi đời, mà tôi coi anh là bậc đàn anh trong nghệ thuật, tức đặt để cho anh một trách nhiệm, phải hướng dẫn và giúp đỡ chúng tôi trong nghề nghiệp. Tôi hết sức xúc động và cảm thấy trách nhiệm bảo tồn, phát huy bóng cổ trong truyền thống Việt Nam càng thêm nặng nề. Lần đó, tôi được Hội Nghệ Sĩ công cử là hội viên danh dự, đồng thời trao tặng một bằng khen do họa sĩ nổi tiếng Loka tự tay thiết kế, có chữ ký của anh Năm Châu, hội trưởng, cô Bảy Phùng Há, phó hội trưởng và nghệ sĩ Kim Cương, tổng thơ ký. Bằng khen này đối với tôi vô cùng quý giá và gìn giữ kỹ cho tới nay, vì đó là sự tưởng thưởng của những đồng điệu mà tôi thương quý như ruột thịt. Mấy hôm sau, Trường Quốc gia Âm nhạc mời tôi nói chuyện hai buổi về âm nhạc dân tộc, do anh Đỗ Văn Rỡ, Đổng Lý Văn Phòng Bộ Văn hóa đứng ra giới thiệu. Một số giáo sư của trường không biết tôi và cũng chưa có cảm tình, vì vậy họ đặt nhiều câu hỏi hóc búa để thử thách. Sau khi tôi trả lời suôn sẻ thì thái độ của họ khác trước rất nhiều, và giữa chúng tôi có sự thông cảm nhau hơn. Sau tất cả những buổi nói chuyện đó, tôi có thêm nhiều bạn, còn những người không ưa, ngày càng ít đi. Báo chí đều có bài tường thuật đầy đủ về những buổi nói chuyện của tôi, và hầu hết các báo đều nhấn mạnh điểm tôi xa xứ đã gần một phần tư thế kỷ mà vẫn nói tiếng Việt rất rành, không pha trộn tiếng nước ngoài. Tôi cũng được mời tới phủ phó tổng thống để gặp ông Trần Văn Hương, lúc bấy giờ đang là phó tổng thống chính quyền miền Nam. Ông Hương rất mê nhạc tài tử nên đã mời một số nghệ sĩ như Năm Châu, Vĩnh Bảo, Năm Cơ, Sáu Tửng, Tư Huyện, Bảy Bá, toàn những nhạc sĩ danh tiếng thời bấy giờ, và tôi đến dinh thự riêng của ông ăn tối và hòa đờn tài tử. Ông Hương nói với tôi, giáo sư không phải là học trò của tôi nên không thể gọi nhau bằng tiếng thầy trò. tôi lại không muốn kêu bằng giáo sư vì nghe quá xa lạ, nên cho phép tôi kêu bằng cháu và xin chú cho thân mật. Tôi mong muốn được nghe cháu cùng hòa đờn với anh em tối nay. Tôi có phần e ngại vì đã xa đất nước nhiều năm, tiếng đờn không được nhuần nhuyễn và nhất là không theo kịp với sự phát triển của trong nước, vì tôi vẫn còn giữ phong cách đờn của ngày xưa. Do vậy, tôi e rằng tiếng đờn của mình không hòa điệu với anh em, nên chỉ muốn ngồi thưởng thức các bậc tài danh. Nhưng mọi người đồng lòng yêu cầu tôi đờn chung cho vui, nên tôi đành nhận lời. Sau đó, ông Trần Văn Hương đề nghị, nghe nói cháu thường biểu diễn ở nhiều nước, chú muốn được nghe tiếng đờn của một người con dân Việt Nam, nhiều năm nay vẫn đem tiếng nhạc dân tộc ra giới thiệu với nước ngoài như thế nào. Tôi càng e ngại hơn vì những người có mặt ngày hôm đó toàn là bậc thầy, nên xin hẹn lần khác. Nhưng ông Hương nói rằng thời gian tôi ở đây không lâu mà ông lại lớn tuổi, không biết liệu có lần khác nữa hay không. Rồi ông nhắc lại hai câu thơ Kiều rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non lúa những lắng tai chung kỳ. Vậy là tôi phải vừa đờn vừa ca bài Bắc Cung Ai của cậu năm tôi sáng tác phỏng theo Ai Giang Nam. Không khí buổi tối hôm ấy hết sức thú vị và đậm đà giữa những người đồng điệu. Bỗng nhiên sau hôm đó, ông Trần Văn Hương có một quyết định bất thường là đề nghị chính quyền trao tặng tôi huân chương Chương Mỹ Bội Tinh hạng nhất của chính phủ Sài Gòn. Đồng thời, Bộ Giáo dục miền Nam cũng tặng tôi văn hóa bội tinh hạng nhất. Chỉ vài ngày sau, tôi nhận được một giấy báo về quyết định của Hội đồng Chính phủ yêu cầu đúng ngày giờ hẹn tới phủ Phó Tổng thống dự lễ trao tặng huân chương. Nhận được tin này, tôi hoàn toàn bất ngờ và không vui. Đây là một điều tôi không lường trước trong chuyến về nước. Trọn đời mình, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ làm việc để mưu cầu những tấm huy chương, huân chương, cũng như không đi học để tìm bằng cấp. Tôi luôn quan niệm học là để có kiến thức, còn bằng cấp chẳng qua là để chứng nhận một quá trình học tập, và đôi khi là cái bùa giúp cho tiếng nói của mình có trọng lượng hơn. Lòng tôi rất phân vân khi chưa hiểu được mục đích của việc trao thưởng huân chương, cũng như chưa biết mình phải ứng phó cách nào. Nay bỗng nhiên bị vướng vào chuyện này, tôi suy tính rằng nếu không nhận thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối trong việc trở về Pháp, vì thân phận mình nay như cá nằm trong chậu, chim ở trong lòng. Còn nếu nhận, thì điều thứ nhất, tôi không muốn có quan hệ gắn bó gì với chính phủ Sài Gòn. Có điều thứ hai quan trọng hơn là vì tôi không biết được nội dung ghi trong giấy chứng nhận kèm theo tấm huân chương đó. Nếu họ ghi là xét rằng tôi có công với chính phủ, chắc chắn tôi sẽ phản đối ngay vì danh không chánh, ngôn không thuận. Nhưng khi chưa biết nội dung thì cũng không có lý do chánh đáng gì để phản đối. Người tổ chức buổi trao huân chương là anh Đỗ Văn Rỡ, Đổng lý văn phòng Bộ Văn hóa. Anh đối với tôi hết sức trân trọng và tử tế, thấy tôi có phần băn khoăn. Anh nói rằng đây là ý riêng của ông Trần Văn Hương, do quý mến tôi mà đề xuất, chứ không có dụng ý gì bên trong. Thấy tôi vẫn còn do dự, anh nói, anh cứ suy nghĩ cho kỹ, nhưng theo tôi thì dầu thế nào cũng phải nhận trước đã, rồi sau đó anh phản ứng ra sao tôi không dám có ý kiến. Ngày mai chúng tôi cho xe của Bộ Văn hóa đưa anh lên phủ Phó Tổng thống. Bạn thân của tôi là anh Vĩnh Đảo cho biết ông Trần Văn Hương có mời một số nhạc sĩ đến tham dự buổi trao huân chương này. Anh Vĩnh Đảo cũng được mời, nên đưa ý kiến. Nếu anh không ngại, tôi sẽ đưa anh đi bằng xe hơi của tôi, tuy cũ kỹ nhưng là xe của mình, còn hơn là đi xe của chính phủ. Anh nghĩ sao? Tôi đồng ý liền. Tôi không mong gì hơn là được đi xe với anh, không mất công ai đưa đón hết. Tôi báo cho anh Rỡ biết việc này, nhưng đến giờ hẹn, anh vẫn cẩn thận liên lạc lại, vì e ngại giờ chót tôi đổi ý. Tại buổi lễ, tôi có phần nhẹ nhõm khi nghe đọc nội dung ghi trong quyết định tặng huân chương. Xét vì giáo sư Trần Văn Khê suốt trong nhiều năm ở hải ngoại đã đem tiếng nhạc Việt Nam đến khắp nơi trên thế giới, gây được cảm tình của rất nhiều người trên thế giới đối với dân tộc và âm nhạc Việt Nam. Sau khi ông Hương trao tặng huân chương, tôi cảm ơn và phát biểu. Kính thưa Phó Tổng thống, ở đời quả là có nhiều sự bất ngờ. Khi trở về đây tôi đã gặp nhiều chuyện như vậy, nào là được hòa đồng với những người bạn sau mấy chục năm xa cách. Nghiệp đàn tôi vẫn chắc, tiếng đàn của chúng tôi còn rất ăn với nhau, khiến tôi vui mừng thấy mình giàu ở xa đất nước nhưng vẫn không mất đi bản sắc dân tộc. Một bất ngờ khác nữa là Hội Ái Hữu Nghệ Sĩ đã tặng cho tôi bằng khen và huy hiệu nghệ sĩ danh dự. Được những đồng nghiệp trong nghề tưởng thưởng, tôi cho đó là một vinh dự rất lớn. Nhưng điều bất ngờ nhất là sự có mặt của tôi tại đây ngày hôm nay để nhận chương nghĩ bổ tin này. Bởi vì khi làm việc, tôi không chờ đợi sự tưởng thưởng nào hết, cũng như không hề nghĩ rằng việc làm của mình mang lại lợi ích cho một chính phủ hay một đoàn thể nào, mà tôi chỉ nghĩ đến dân tộc. Ông Phó Tổng thống đã làm một việc mà tôi không chờ đợi. Bởi tôi nghe nói rằng việc xem xét để trao thưởng một huân chương như thế này phải trải qua mấy tháng trời. Tôi không ngờ rằng chỉ có một buổi chiều mà Phó Tổng thống đã quyết định và lo xong các thủ tục, khiến tôi hết sức ngạc nhiên và rất cảm kích. Tôi cũng xin được nói thêm, cái vui lớn nhất trong cuộc đời tôi là khi đem lời ca tiếng nhạc đến mọi nơi, nhìn thấy trong ánh mắt và lời nói của mọi người tình thương yêu đối với dân tộc và âm nhạc Việt Nam. Con đường này tôi đã vạch ra từ lâu, nên xin thưa với Phó Tổng thống, dầu cho có được tưởng thưởng hay không, tôi vẫn đi trên con đường của mình. Trong lời phát biểu, tôi tránh không cảm ơn chính phủ và Tổng thống là người ký tên trong bản huân chương. Các bạn tôi đều e ngại khi nhận ra điều đó. Theo đúng nghi thức, đáng lẽ tôi phải tới bắt tay cảm ơn ông Hương và từng người trong hội đồng chính phủ, nhưng tôi chỉ nghiêng đầu chào mọi người rồi trở về chỗ ngồi. Thật bất ngờ, các quan chức thấy vậy liền đứng dậy đi tới bắt tay tôi. Truyền hình không quay cận cảnh, có lẽ họ thấy điều này không đúng với nghi thức, nhưng như vậy tôi càng thấy dễ chịu. Mặc dù việc nhận huân chương là ngoài ý muốn, cũng như tôi không bao giờ mang nó, nhưng tôi vẫn còn giữ đến nay vì nó là một kỷ niệm dễ thương trong cuộc đời hoạt động âm nhạc của tôi. Về nước lần này, tôi ở tại nhà vợ chồng em gái Ngọc Sương. Trong bốn đứa con của tôi thì con trai lớn Trần Quang Hải và con gái út Thủy Ngọc đã qua Pháp, còn hai đứa giữa Trần Quang Minh và Thủy Tiên ở lại Sài Gòn. Cũng đã 25 năm rồi, cha con mới gặp lại nhau. Hai con tôi quyến luyến cha không muốn rời. Hôm ra đón tôi tại phi trường, trên đường về nhà, Thủy Tiên trao cho tôi một quyển tập, trong đó viết những câu chuyện con tôi tưởng tượng, cảnh đi đón cha, lúc gặp gỡ, cha con ôm nhau khóc như thế nào, rồi khi về tới nhà, nói với nhau những gì. Điều lạ lùng nhất là sau đó, mọi việc đã xảy ra y như Thủy Tiên mô tả, kể cả những câu đối thoại. Tôi hỏi con gái, tại sao con lại đón trước đúng y như những lời ba sẽ nói với con? Con tin rằng nếu thương con thì ba sẽ nói những câu như vậy. Nếu ba không nói như vậy, con cho rằng ba không thương con sao? Con vẫn nghĩ là ba thương, nhưng không giống như con tưởng tượng. Còn bây giờ thì con biết chắc chắn ba thương con đúng như con nghĩ, vì vậy con sung sướng lắm. Thủy Tiên đang tập sự trong một ngân hàng, sáng nào cũng đấn níu đợi tới sát giờ làm việc mới chịu rời nhà, mà hãy tan sở là chạy ngay về để gặp cha. Cả Quang Minh cũng vậy. Buổi tối đi ngủ, tôi nằm giữa, hai con nằm hai bên, mỗi đứa ôm một cánh tay, chúng nó thiết tha tiếp từng giờ tôi đi ra ngoài. Vợ Minh là Cẩm Vân, đang có thai đứa con đầu lòng. Tôi hy vọng sẽ được bồng cháu nội trong tay nhân dịp này, nhưng cuối cùng, sau khi tôi trở về Pháp, đến tháng 9 năm 1974, Cẩm Vân mới sanh con gái đầu lòng, đặt tên là Trần Thị Cẩm Thi. Đây là đứa cháu nội thứ hai của tôi. Đứa đầu tiên là Minh Tâm, con gái của Quang Hải, sinh năm 1973. Trong thời gian ngắn ngủi đó, tôi được thỏa tình gia đình, tình anh em, tình cha con, ông cháu. Tôi cũng được hội ngộ với những người bạn học cũ ở trường Berisky trong bốn bữa tiệc tại nhà bạn Đồn, nhà nhạc sĩ Phạm Duy, tại một hiệu ăn tàu trong chợ lớn và một tiệm ăn Việt tại Sài Gòn. Cuộc sống tình cảm của tôi lúc đó thật phong phú. Tay tôi hứng những giọt nước mưa rơi trên sân nhà, được mân mê tàu lá chuối, mà tự nhủ đây là tàu lá chuối của quê hương. Nó hiện hữu thật sự trước mắt tôi chứ không phải chỉ trong tưởng tượng như bao nhiêu năm qua, nơi đất khách quê người. Tôi say mê ngắm từng nhánh cây ngọn cỏ, quý từng bông hoa, vui thích đến bao nhiêu món ăn ngon, trải lòng nhận những tình cảm quý thương của mọi người. Tôi như đang sống trong nắng hạn lại gặp mưa rào, như người đi giữa bãi sa mạc bỗng nhiên gặp được thanh đảo. Tiếng đời của tôi có lẽ nhờ đó mà nhuần nhuyễn hơn. Trở về bên Pháp rất lâu mà lòng tôi vương vấn hoài hình ảnh của quê nhà, buồn nhớ từng kỷ niệm của những ngày đẹp đẽ đã qua. Có lẽ chính vì vậy mà sau đó tôi lâm bệnh nặng. Vừa trở về Pháp, tôi được mời dự một hội nghị rất lớn tại Kokkelen, một làng nhỏ cách kinh đô Amsterdam của Hà Lan khoảng hơn 10 cây số. Tại đây, cứ 2 năm một lần, hội nghiên cứu âm nhạc của nước này tổ chức một cuộc gặp gỡ giữa những nhạc sĩ hội chuyên và nhiều nhạc sĩ danh tiếng được mời tham dự để tìm hiểu, học hỏi, phổ biến và phát huy tất cả các thể loại âm nhạc, kể cả âm nhạc vận đại. Hội nghị diễn ra tại một biệt thự lớn, xung quanh là cả một khu vườn rộng mênh mông. Đây là năm đầu tiên người phương Tây tìm hiểu âm nhạc châu Á một cách toàn diện, cả lý thuyết và thực hành. Tôi tham dự hội thảo, thuyết trình về các loại nhạc trong truyền thống dân tộc, và cùng với hai con là Trần Quang Hải và Thủy Ngọc hòa đờm âm nhạc Việt Nam. Từ trước đến nay, mỗi khi có một hội nghị âm nhạc tại vùng Đông Á, thì Việt Nam ít khi được mời. Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Việt Nam được mời tham dự một hội nghị khoa học cùng với ba nước Đông Á khác. Trong đó, tôi lại ở vị trí cao hơn hết vì vừa mang học vị giáo sư đại học lại có được kiến thức sâu về âm nhạc không chỉ Việt Nam mà cả âm nhạc các nước khác. Những nhạc sĩ châu Á tham dự tại đây đều thuộc đẳng cấp học trò hoặc là môn sinh của những đồng nghiệp của tôi. Sau hội nghị tại Hà Lan, tôi lái xe đưa hai con đi tiếp qua thành phố Cologne của Tây Đức, nơi tôi được mời giảng tại lớp tập huấn âm nhạc châu Á dành cho các giáo sư dạy nhạc tại đây trong một tuần lễ. Trên đường về, tôi ghé Luxembourg cho các con viếng nơi này. Hai con tôi rất vui thích. Sau chặng đường dài, về tới Paris tôi thấm mệt, cộng thêm nỗi buồn nhớ đất nước. Tôi nằm nhà cả tuần lễ, rồi sau đó lên cơn sốt. Một bữa tôi đang đứng, bỗng nhiên té xuống đất bất tỉnh. May nhờ Thủy Ngọc hay kịp, nên điện thoại cho bạn tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà. Anh chạy tới ngay và kêu xe cấp cứu chở tôi vô bệnh viện gần đó. Bác sĩ quyết định giữ tôi lại đây tĩnh dưỡng trong khi làm xét nghiệm. Nhưng tôi ho suốt đêm, đến độ những bệnh nhân nằm trong phòng không ai ngủ được. Vậy là hôm sau bác sĩ phải chuyển tôi qua nằm phòng riêng. Mỗi lần ho tôi khạc ra từng cục máu đông đặc. Bác sĩ cho biết bệnh tôi khá nặng vì máu trong phổi đã đặc. Phải làm cho máu loãng ra bằng cách chích thuốc. cứ đúng 12 tiếng đồng hồ phải chích một lần trong suốt cả tuần lễ. Hằng ngày Thủy Ngọc vô thăm nuôi tôi trong bệnh viện. Sau hai lần tôi bớt ho và được bồi dưỡng bằng những thức ăn nhẹ, Thủy Ngọc thấy đồ ăn trong nhà thương không ngon nên lén đem vô cho cha, khi thì gỏi cuốn, khi thì đùi gà nướng theo cách của Việt Nam. Để vừa tới giờ cho thân nhân thăm bệnh, bao giờ Thủy Ngọc cũng là người có mặt đầu tiên. Đầu tháng 12, một sinh viên Do Thái tên là Bahab tới bệnh viện thăm tôi. Bahab đang làm luận án tiến sĩ âm nhạc với đề tài áp dụng những điệu nhạc dân tộc truyền thống của châu Á vào những sáng tác cận đại. Trong đó có đưa ra một số thí dụ liên quan đến âm nhạc châu Á. Các giáo sư trong ban giám khảo chỉ dành về nhạc phương Tây, nên họ yêu cầu phải có ý kiến của tôi trong phần nhạc châu Á trước khi chấm điểm, mặc dù tôi không phải là người hướng dẫn cho sinh viên này. Ba hát trình bày hoàn cảnh đặc biệt của mình. Nước tôi hiện có một nhà hát lớn, mà cũng là trung tâm nghiên cứu âm nhạc ở thủ đô Tel Aviv, đang cần một người giám đốc có bằng cấp tấn sĩ. Người ta đồng ý chờ trong 2 tháng. Nếu tôi hoàn thành luận án tốt nghiệp thì sẽ giao cho tôi cương vị đó. Quá thời hạn 2 tháng, họ sẽ chọn một người khác. Đây là một cơ hội quý giá cho tôi, chẳng những dạy nhạc mà còn được nghiên cứu nhạc châu Á. Nhưng phải đợi đến khi thầy hết bệnh thì sợ trễ việc. Tôi hỏi ý kiến bác sĩ. Ông nói, ông khoan tính chuyển ra bệnh viện. Việc này không phải do tôi muốn, mà tùy tình trạng sức khỏe của ông. Bây giờ tôi chỉ biết là ông phải nằm tịnh dưỡng. Việc gì cũng phải gác qua hết. Tôi trả lời cho ba hát biết, cậu lo lắng và hết sức thất vọng. Nội trong tháng giêng mà thầy không thể ra ngoài được, coi như tôi bị lỡ cơ hội rồi. Thế vậy tôi tìm cách xin bác sĩ. Nếu tình trạng sức khỏe chưa cho phép tôi ra bệnh viện, xin bác sĩ cho tôi mỗi ngày 2 tiếng đồng hồ ngồi dậy đọc luận án, và đến ngày sinh viên bảo vệ, cho tôi một giấy phép đặc biệt đi một buổi tới trường đại học để tham dự vô ban giám khảo. Chấm thi xong tôi trở về đây liền. Tôi cần giúp cho một sinh viên có được cương vị để có thể nghiên cứu và đem nhạc châu Á vào âm nhạc châu Âu. Ông bác sĩ nghe nói cũng thông cảm nên trả lời, nếu sức khỏe của ông cứ tiến triển như hiện nay thì tôi đồng ý giải quyết yêu cầu của ông. Hay tin này, bà Hát mừng rỡ đem luận án vô bệnh viện cho tôi đọc. Cần kiểm tra là điều gì thì Thủy Ngọc về nhà lấy trong tủ sách đem vô cho tôi. Do đó, dù đang nằm bệnh viện, tôi vẫn làm được một việc mà tôi cho rằng rất hữu ích. Tới ngày bá hát bảo vệ luận án, tôi ăn mặc tề chỉnh, chuẩn bị tới trường. Mấy bệnh nhân ở phòng lân cận tưởng tôi đã khỏi bệnh, được xuất viện, nên hỏi thăm chúc mừng. Chừng đó, họ mới biết tôi là giáo sư dạy đại học, và hôm nay đặc biệt phải tới trường làm giám khảo chấm thi. Vậy là xe cứu thương của bệnh viện hú còi chở một bệnh nhân nằm trên xe, ăn mặc chỉnh tề, thắt cravat, có bác sĩ và con gái tôi Thủy Ngọc ngồi kế bên, không đem theo thuốc men mà chỉ có chiếc cặp đựng hồ sơ luận án. Xe chạy thẳng vô đại học Sorbonne, mọi người hốt hoảng tưởng có ai bệnh thình lình phải đi cấp cứu. Đến chừng xe ngừng trước phòng giám khảo, thấy tôi tề chỉnh bước xuống, ai cũng ngạc nhiên. Sau khi làm việc với ban giám khảo, tôi không ở lại trường dự tiệc rủ mừng tân khoa mà trở lại nằm trên đăng ca xe cứu thương trực chỉ về bệnh viện. Tôi vừa thay đồ định nghỉ ngơi thì bệnh nhân chung quanh lần lượt tới hỏi thăm. Ai cũng đinh ninh thí sinh hôm đó là người Việt Nam nên tôi mới phải mất công đi như vậy. Khi biết cậu này là người Do Thái, mọi người rất ngạc nhiên. Cuộc đời tôi luôn luôn tuân theo một số nguyên tắc. Khi dạy học thì không bao giờ đối xử phân biệt với bất cứ sinh viên nào, còn trong công việc luôn đặt nặng phần văn hóa lên trên chính trị. Đặc biệt lúc đó tôi đang hướng dẫn luận án cho ba môn sinh người Á Rập, nên càng không muốn cậu sinh viên người Do Thái có ý nghĩ rằng tôi đối xử bên trọng bên khinh. Sau khi lấy được bằng tấn sĩ và nhận được cương vị giám đốc một trung tâm nghiên cứu, đồng thời là nhà hát ở Israel, qua hát có viết một bài đăng báo bên nước cậu để cảm ơn tôi, lấy tựa đề là Giáo sư Trần Văn Khê, thầy tôi. Cũng thời gian đó, bên Á Rập có cô Sehe Fazat Hassan, trước đây được tôi đỡ đầu rất nhiều trong việc học nên cũng viết một bài báo về tôi. Thật tình cờ mà ở hai bên đang chống đối nhau quyết liệt lại cùng xuất hiện bài viết về một người thầy Việt Nam. Điều đó làm tôi rất vui. Nằm nhà thương từ tháng 11 năm 1974 cho tới đầu năm 1975 mới được xuất viện, nhưng sau đó vẫn phải thường xuyên trở lại bệnh viện để tập thở bằng cách thổi mạnh trong một cái ống suốt 2 tháng. Có lẽ nhờ vậy mà cho tới bây giờ tôi có thể nói chuyện suốt 2-3 tiếng đồng hồ cũng không hề mệt. Sau khi sức khỏe trở lại bình thường, tôi tiếp tục dạy học cho đến mùa hè thì bắt đầu tham dự những cuộc hội nghị quan trọng. Trước tiên là hội nghị Shiraz tại Ba Tư, đánh dấu một mốc vô cùng quan trọng đối với âm nhạc của chúng ta ở nước ngoài. Tháng 8 năm 1975, chương trình nhạc hội Shiraz dành hẳn một đêm đặc biệt nhạc Việt Nam, được trực tiếp truyền hình và truyền thanh. Đây là một thử thách đối với tôi, vì nếu thính giả không đến dự, thì đêm biểu diễn coi như thất bại nặng nề. Vì vậy tôi có hơi hồi hộp, mặc dù từ năm 1970 khi biểu diễn nhạc Việt Nam tại đây, tôi nhận thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình và báo chí cũng phản ánh tốt. Tối hôm đó, khán giả tới đông đủ, từ sân khấu nhìn xuống tôi thật sự xúc động. Lần này mọi người tới đây không phải để chờ nghe nhạc Ba Tư, mà hoàn toàn để thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Lời giới thiệu của tôi ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa, được dịch sang tiếng Ba Tư, và sau đó tôi cùng Thủy Ngọc Hòa Đờn, Hải vì bận tham dự hội nghị khác, không cùng đi lần này. Ngày hôm sau, bà Scheherazade Rotti, cố vấn nghệ thuật của hội nghị, đồng thời cũng là người đã sắp xếp buổi hòa nhạc Việt Nam, đem một bó hoa rất lớn đến cảm ơn hai cha con tôi, và nói, chúng tôi đã thăm dò và được biết, hôm qua, khán thính giả của đài truyền hình và truyền thanh, không ai tắt máy khi chương trình âm nhạc Việt Nam được phát sóng. Tôi hết sức vui mừng đã thành công trong lần đầu giới thiệu âm nhạc Việt Nam với tư cách một chương trình nhạc châu Á độc lập. Sang mùa thu, cuối tháng 9, tôi có dịp qua Canada dự một lúc 2-3 hội nghị. Tôi chưa thấy nơi nào trên thế giới mà phong cảnh mùa thu đẹp như ở Canada. Lá cây phong không phải chỉ chuyển sang màu vàng bình thường mà có sắc độ từ lợt đến đậm, rồi ẩn qua màu đỏ, rực rỡ huy hoàng. Trước hết, tôi tham dự đại hội tại Hội đồng Quốc tế Âm nhạc, tổ chức 2 năm một lần, cử hành tại thủ đô Ottawa. Tiếp theo là tuần lễ quốc tế âm nhạc, bắt đầu từ mùng 1 tháng 10 năm 1975, ngày mà UNESCO chọn làm Ngày Quốc tế Âm nhạc. Vào thời gian này, tất cả các nước thành viên của UNESCO trên thế giới tổ chức những hoạt động âm nhạc, như các buổi nói chuyện hoặc hòa nhạc. Năm sau khi về nước, tôi có nói chuyện này với anh Lưu Hữu Phước. Kể từ đó, những lần tôi về, đúng vào dịp 1 tháng 10, anh Phước và tôi cùng nhau tổ chức những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Âm nhạc. Ngày 1 tháng 10 năm 1975 cũng là ngày tôi được phong tấn sĩ danh dự của Đại học Ottawa cùng với 3 người khác là các ông Jean Valeron, Harry Sommer, Yehudi Menuhin. Hai người đầu là dân Canada, người thứ ba là một dân cầm tiếng tâm gốc Do Thái, lớn lên tại Nga, mang quốc tịch Mỹ, nhưng sống bên nước Anh, từng được nữ hoàng Anh phong tước quý tộc, mở trường dạy nhạc ở London và một trường khác ở Thụy Sĩ. Tôi thật cảm động khi nghe hội đồng đọc bản tuyên dương công trạng trong buổi lễ trao bằng. Chúng tôi muốn tôn vinh một người nhạc sĩ cổ truyền Việt Nam, từ nhiều năm nay đã đi các nước để giới thiệu âm nhạc nước mình với tư cách một nhạc sĩ, đồng thời còn là một nhà nhạc học, nghiên cứu sâu sắc và tường tận âm nhạc truyền thống dân tộc để đưa vào trong các trường học và các bách khoa từ điển. Chúng tôi vinh hạnh được tặng bằng tấn sĩ danh dự khoa âm nhạc cho ông Trần Văn Khê, Thông thường, những buổi lễ như vậy chỉ tổ chức tại trường đại học. Nhưng năm đó nhằm vào tuần lễ quốc tế âm nhạc, nên lễ trao bằng được tổ chức tại nhà thờ Thánh Tâm, Sacré-Cœur. Sau đó, bốn người chúng tôi mặc lễ phục tấn sĩ, đi bộ qua những đường chính trong thành phố, tới trường đại học Ottawa. Dọc đường được người dân vỗ tay hoan hô. Khi chúng tôi tới nơi, dàn nhạc trỗi lên bản nhạc chào mừng rất long trọng. Trong dịp này, tôi bồi hồi nhớ tới lời chúc của cậu Năm Nguyễn Tri Khương trước khi tôi rời đất nước ra đi. Cậu mong con luôn luôn khỏe mạnh và cầu chúc cho con trên đường học vấn sau này được hai bằng tấn sĩ, cũng như Mạc Vĩnh Chi ngày xưa đi sứ sang Trung Quốc được lữ quốc trạng nguyên. Hồi đó tôi không dám nhận lời cậu Năm chúc vì nghĩ mình sẽ khó thực hiện được. Vậy mà cuộc đời đã cho tôi có được ngày hôm nay thành lữ quốc tấn sĩ. Tôi vui sướng đã đáp lại được mong ước của người cậu mà tôi vô cùng thương yêu và nghĩ thầm giờ này nếu còn sống chắc cậu Năm sẽ rất hài lòng. Sau đó tôi đến Toronto dự một cuộc họp quốc tế khác vào ban ngày. Buổi tối tôi nói chuyện âm nhạc cho sinh viên người Việt, có cả những người Việt Nam di tản đến nghe. Một khán giả đứng tuổi, người gốc Sa Đéc, đang qua đây thăm con, yêu cầu tôi hò một câu hò Đầm Tháp. Nghe xong, ông xúc động cảm ơn tôi, trong khi nhiều người khác chảy nước mắt vì nhớ quê hương. Trong số các sinh viên hôm đó, có một người đang làm luận án tấn sĩ tên Võ Văn Trương, về sau là giáo sư Đại học Moncton. Mười mấy năm sau, năm 1999, ông chính là người đề nghị và đọc lời tuyên dương trong lễ phong tấn sĩ danh dự cho tôi ở đại học này. Vậy là ba lần tôi được phong tấn sĩ, điều này đã vượt quá sự mong đợi của cậu Năm. Trong đời quả là có nhiều chuyện xảy đến nằm ngoài cả sự mơ ước của mình. Rồi tôi tới Montreal dự hội nghị quốc tế về việc bảo vệ và phát triển âm nhạc. Trong bài tham luận, tôi đưa ra hai cách bảo vệ. Thứ nhất là bảo vệ tiêu cực, tức ghi lại hình ảnh âm thanh một sự kiện âm nhạc vào băng từ để lưu trữ. Đó là điều rất tốt, nhưng ghi âm rồi phải phổ biến rộng rãi, chứ không phải như trong đa số trường hợp những băng từ này được đưa vô bảo tàng viện, cất vào ngăn kéo, chịu lớp bụi của thời gian, rồi lần lần chìm vào quên lãng. Cách thứ nhì là bảo vệ tích cực, tức là làm sao giữ được lòng yêu quý truyền thống trong lòng mọi người, và giữ cho truyền thống đó còn chức năng của nó trong xã hội. Chẳng hạn như hát ru, nếu sợ nó không còn tồn tại nên ghi âm giữ lại thì cũng hay, nhưng tốt nhất là làm sao cho mọi người thích thú trong việc ru con, không phải chỉ trên sân khấu mà trong mỗi gia đình các bà mẹ đều hát ru con mình hàng đêm. Đây là cách bảo vệ đúng với chức năng của người nghiên cứu, tức là tìm cách sống lại những giá trị nghệ thuật sắp bị mai một. Điều này tôi lặp đi lặp lại hoài từ mấy chục năm nay mà không sợ bị mọi người cho mình lẩm cẩm. Vì tôi ý thức đây là điều cần thiết để đạt kết quả tốt cho việc bảo vệ và phát triển âm nhạc truyền thống. Bài tham luận của tôi được nhiều người chú ý và xin in lại để phổ biến trong nước của họ. Từ Canada trở về Pháp, hai bữa sau tôi bay sang châu Phi tham dự diễn đàn âm nhạc châu Phi, lần đầu tiên tổ chức tại Accra, kinh đô của nước Ghana. Tại đây tôi có một người bạn thân đồng chí hướng là Wabenaketia, giáo sư dạy âm nhạc, trước đây du học tại Mỹ rồi về nước làm việc. Chính ông là người đề xuất mời tôi đại diện cho diễn đàn âm nhạc châu Á để nói lại kinh nghiệm tổ chức, đồng thời tham luận về việc bảo vệ vốn cổ âm nhạc. Dịp này tôi được mời vào ban tuyển lựa của diễn đàn. Tôi có phần e ngại mình sẽ không đánh giá chính xác âm nhạc châu Phi trong khi cho điểm. Nhưng ban tổ chức tin tưởng vào trình độ thẩm mỹ về âm nhạc của tôi nên quyết lòng đề cử. Ông Kecha điều khiển việc nghiên cứu nhạc dân tộc tại Ghana, vừa thâu băng lưu trữ, đồng thời học hỏi từ những nghệ nhân tài giỏi lớn tuổi để giữ gìn và truyền lại cho thế hệ sau. Sau khi những nghệ nhân bậc thầy về trống cổ truyền qua đời, chẳng những ông còn giữ đầy đủ những băng từ ghi âm lại còn nắm vững cách diễn tả và giảng giải, làm sống lại những tiếng trống truyền thống ở Ghana. Nghe kể về những việc làm đó, tôi xúc động ôm ông và nói, anh là người diễm phúc, được đi học ở nước ngoài, rồi đem về áp dụng trong nước những điều đã học hỏi, khôi phục được các loại nhạc của nước mình sắp bị thất truyền. Tôi mơ màng, không biết ngày nào mình làm được như ông.